xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Đây là phần kết luận của bức thư chúng tôi gửi cho Mục sư Kinh vào ngày 28 tháng 2, 1968. Sự tàn phá của cuộc tấn công Tết Mậu Thân và cuộc tàn sát tại Ban Mê Thuột khiến một số người ủng hộ ở nhà nài xin các giáo sĩ rời khỏi Việt Nam vì quá nguy hiểm. Nhưng chỉ có vài người ra đi. Tiến sĩ Louis L. King, thư ký hải ngoại của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, đã gặp gỡ một số giáo sĩ. Ông lưu ý thái độ không khoan nhượng của gia đình Travis đối với việc rời khỏi địa hạt truyền giáo. Với tư cách là những giáo sĩ lão thành của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã hầu việc Chúa ở Việt Nam được 48 năm, họ đã quá tuổi về hưu và chưa về nhà nghỉ phép trong gần 7 năm rồi. Tiến sĩ King đề nghị họ trở về Mỹ. Cả hai đều trả lời không, những cơ hội còn quá lớn, chúng tôi không thể nghĩ đến việc về nước sớm được. Sau đó, vào tháng 6, tiến sĩ King hỏi khi nào họ về nhà để sắp xếp lịch làm chứng với các hội thánh. Ông Travis đáp, về nghỉ phép thì tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc rời khỏi đây. Có lẽ giáo sĩ Oceania Johnston là người nói lên rõ nhất tình cảm của những giáo sĩ còn ở lại địa hạt truyền giáo tại Việt Nam. Nếu chúng ta không thể phó thác đời sống mình cho Chúa, hoặc sống hoặc chết, thì làm sao chúng ta dám bảo với những người chưa biết gì về Ngài rằng họ có thể tin cậy nơi Ngài? Tay Chúa đã bảo vệ chúng tôi, và chúng tôi vẫn không quan tâm đến việc ra đi. Mặc dù năm đó, dân Việt Nam nhìn thấy và nghe pháo nổ nhiều hơn điều họ mong muốn. Bài thơ Mùa gặt đang trôi qua. Mùa thu hoạch đã chín vàng, rất cần con gặt lên đàng hôm nay. Ai nghe lời gọi khẩn này, ai cùng đi với chung tay nguyện cầu. Thời gian không còn nữa đâu, đợi chờ chi, hãy mau mau hỡi người. Nay ngày cứu rỗi đến rồi, đặc ân Chúa gửi cho người, chớ nan. Thời gian quý hơn bạc vàng, chẳng hề quay lại hạt vàng chẳng xanh. Tuổi đời rồi sẽ qua nhanh, bao nhiêu cơ hội ta đành cho qua. Nước mắt ta có chan hòa cũng không giúp được cho ta điều gì. Mùa gặt rồi sẽ qua đi, nhọc công vô vọng còn chi đợi chờ. Chúa mùa gặt gọi con thơ, chỉ cho con thấy bến bờ Chúa trông. Tai con Ngài sẽ khai thông, giúp con nghe được tiếng lòng Chúa Cha. Triệu người rên xiết bên ta, vô phương tuyệt vọng sống xa Chúa Trời. Kiếp truyền rao chớ nghỉ ngơi, kẻo mà hối tiếc đời đời chẳng thôi. Cơ nghiệp trần thế tan rồi, đâu còn vinh hiển cho người dựa nương. Người ta cứu, ta yêu thương, ấy tài sản lớn miên trường vĩnh sanh. Gieo trong nước mắt ngọt lành, quý thay hạt giống tin lành ban ra. Mùa gặt đến lòng hoan ca, bao nhiêu công khó nay đổi ra vui mừng. Tuổi đời rồi sẽ vô chung, ta vui vì đã hiến dâng cuộc đời. Làm mọi điều để cứu người, thoát vòng tăm tối, thoát nơi khổ hình. chương 24, những năm cuối cùng. Tháng 4, 1968, chúng tôi viết một bức thư cho hội trưởng Reddy Mangum và trình bày rằng về việc nghỉ phép, kế hoạch của Chúa dường như không muốn chúng tôi ra đi sớm. Đức Chúa Trời đã làm những điều kỳ diệu, bởi đó chúng ta ngợi khen Ngài. Nhưng nhu cầu vô cùng lớn lao và có quá nhiều linh hồn đang chết mất mà không có Đấng Christ. Có lẽ trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ buộc phải ngưng hoạt động. Chúng tôi không có thời gian nghĩ đến việc trở về nhà, bởi vì Chúa đã ân cần gìn giữ chúng tôi và ban cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục phục vụ. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải ở lại đây, có lẽ cho đến mùa xuân 1969. Chúng tôi biết các con chúng tôi sẽ thất vọng, nhưng chúng sẽ tha thứ và kiên nhẫn chờ đợi theo sự dẫn dắt của Chúa. Trong suốt những năm cuối cùng của việc gieo giống và gặt hái, 12 nhà thờ mới được xây dựng trong một tỉnh có 1 triệu dân. Lúc nào cũng vậy, từ số đông người được cứu trong những buổi nhóm liên tục ngoài trời, có một số thanh niên Việt Nam, cả nam lẫn nữ, sẵn sàng đi học trường Kinh Thánh để chuẩn bị cho chức vụ. Đó là cách chăm sóc các hội thánh mới mở ở khắp nơi, trong khi chúng tôi chuyển đến cánh đồng mới để thu hoạch vụ mùa. Việt Nam vốn là một đất nước khép kín, ít được phần còn lại của thế giới biết đến, nay đã trở nên nổi bật và gây nhiều náo động ở Mỹ. Việc giết chóc không hề chấm dứt, và với chiến thuật của người Mỹ, cuộc chiến này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Điều tốt lành duy nhất là chúng tôi có thể tiếp tục ở lại, chừng nào mà sự việc chưa hoàn toàn tan rã. Nhưng kết cục đáng sợ đó chắc sẽ đến nhanh thôi. Mặc dù cơn giông tố đang ở đỉnh cao của nó, chúng tôi không thể làm gì hơn là tiếp tục nắm lấy những người đáng thương, kéo họ ra khỏi lửa như khúc gỗ đang cháy. Theo Giu-đe câu 23, Mary tiếp tục viết thư và làm thơ gửi cho các con. Bà gửi cho Evangel một bài thơ mừng sinh nhật đặc biệt vào ngày 9 tháng 2, 1969. Con thân yêu, dù thời gian không gian cách trở, tình thương ba mẹ chẳng thay đổi bao giờ, chỉ mặn nồng thêm và sâu sắc hơn xưa. Biết nói sao cho con hiểu tình yêu thương chan chứa. Mới đây thôi, khi con còn mang sữa, nằm trong vòng tay ba mẹ yêu thương, con biết không, con, người con gái phi thường, hạnh phúc, tình yêu, niềm tự hào của cha và mẹ. Và con biết không, khi con còn tấm bé, lòng ba mẹ hân hoan vì được che chở cho con. Dù thử thách đắng cay hay nước mắt, đau buồn đừng nản chí hỡi con, bởi bên mình luôn có người tin cậy. Giọt nước mắt con rơi, Ngài vui lòng hứng lấy, như hạt kim cương trên núi rạng ngời. Chủng nguy nan con sẽ vượt qua thôi. Mong con hãy vui mừng và an bình trong vòng tay Chúa, ngợi khen Ngài nguồn phước ân muôn thuở. Mừng sinh nhật con, người con gái dấu yêu, mong sớm gặp con để được nói rất nhiều. Ôi hạnh phúc ngày con yêu vào xương thế. Ô ngày hạnh phúc phi thường. Chúng tôi đã đến kỳ nghỉ phép và đã từ giã, nhưng vì còn có quá nhiều linh hồn hư mất, nên cuối cùng chúng tôi không thể quan tâm đến bất cứ phương tiện di chuyển nào để về Mỹ. Mặc dù chúng tôi cũng biết đó là chuyến cuối cùng. Tình hình ngày càng xấu, đến nỗi quân đội Mỹ đã dự trù nhiều kế hoạch di tản. Chính trong thời gian này, Tom Stevens được cử làm hội trưởng hội truyền giáo tại Việt Nam, và chúng tôi cộng tác chặt chẽ hơn với ông. Tom chia sẻ điều này khi hồi tưởng lại. Vài năm sau, lúc 36 tuổi, tôi được cử làm hội trưởng hội truyền giáo tại Việt Nam. Lẽ ra, Chester và Mary có thể nhìn một người lãnh đạo trẻ tuổi và chưa có kinh nghiệm như tôi với thái độ coi thường. Nhưng không phải. Ông bà không bao giờ đối xử với tôi theo bất cứ cách nào khác hơn là tình yêu thương, sự khiêm tốn và kính trọng. Thái độ gương mẫu này phải trải qua một thử thách quan trọng khi Một ngày kia, các nhà lãnh đạo hội thánh bản xứ mời tôi đến tỉnh Bình Định để giải quyết một điều mâu thuẫn nảy sinh giữa quý vị mục sư địa phương và ông bà Travis, vốn chỉ lớn hơn Earl, con trai út của ông bà, 1 tuổi. Tôi nhận thấy nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn. Sau khi quý vị mục sư trình bày rõ ràng điều họ phàn nàn, Chester và Mary phát biểu phần của mình. Cả hai phía đều bày tỏ lời xin lỗi và hối tiếc. Buổi họp chấm dứt trong nước mắt, tiếng cười và những cái ôm chặt. Đây chính là sự thể hiện cao quý của tinh thần nghèo khổ trong tâm linh và sự khiêm nhu mà Chúa Giêsu chúng ta cách đây nhiều thế kỷ đã nêu lên rõ ràng trong bài giảng trên núi của Ngài. Quả là một điều kỳ diệu khi Ngài ban phước lành trên cặp vợ chồng giáo sĩ tiên phong có tâm tình giống như Đấng Christ này đã phục vụ Chúa cho đến tận ngày cuối cùng. Ghi chú sau đây được xếp vào hồ sơ lưu trữ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp như là trang kết thúc bản báo cáo về Việt Nam năm 1969. Agnieszewski gửi một lời nhận xét cho Robert Carls rằng: "Vốn không phải là người có tâm hồn thi sĩ, nên tôi không thể đánh giá bài thơ này, nhưng về mặt tình cảm thì có vẻ rất tốt. Rõ ràng, Tom Stevens đang đề cập đến mục sư và bà C.E. Travis." Bản báo cáo viết: "Có lẽ tinh thần của đoàn giáo sĩ chúng ta tại Việt Nam được biểu hiện sâu sắc nhất bởi cặp vợ chồng giáo sĩ lão thành, vốn đã tiếp tục dốc sức hoạt động tại một tỉnh có 1 triệu dân và đã quá tuổi về hưu vài năm rồi, và hiện đang ở năm thứ 9, không về nghỉ phép. Khi được hỏi tại sao không chịu về nhà, họ đáp: chiến tranh và tội lỗi chán thay, ôi bóng đêm sao lại quá dài. Lắm lúc muốn dừng chân quay gót, mà tiếng ai thánh thót bên tai. Thấy gì mỗi khi mình nhìn lại, cảnh thương tâm xé nát lòng ai. Hàng triệu con tim chờ héo hắt, nỡ nào đành nói tiếng chia tay. Biết bao người đang cần giúp đỡ, mò mẫm lầm đường lạc lối bơ vơ. Đời tăm tối ngày không hy vọng, ai nỡ quay lưng nỡ hững hờ. Trong biển người ốm đau buồn khổ hiện hiện ra trước mắt chúng tôi, có thể nào bỏ họ thối lui giữa tiếng khóc tiếng than ai oán. Dù quê mẹ vẫn đang vẫy gọi, lòng chúng tôi chưa thể xa rời. Đã dâng mình phải tiếp tục thôi, xin nhớ hãy nguyện cầu cho với." Trong thời gian đó, văn phòng Hội Truyền giáo tại Sài Gòn gọi điện cho tôi, bảo chúng tôi phải rời khỏi nhiệm sở, quay về Sài Gòn. Chúng tôi hỏi liệu đó có phải là mệnh lệnh chính thức hay chỉ là lời khuyên. Dù sao, chúng tôi cũng không nghe gì thêm từ Sài Gòn, đồng thời cũng nhận thấy rằng chúng tôi không thể nào ra khỏi thành phố nếu có ý định như thế. Thật lạ lùng, chúng tôi vui mừng vì không có lối ra, ngợi khen Chúa. Đó là 6 năm trước, trước khi chúng tôi cuối cùng cũng phải rời khỏi những người mà chúng tôi rất mực yêu thương. Có lạ lùng không, khi chúng tôi tạ ơn vì có đặc ân được ở lại trong tình hình hỗn độn này. Đó là việc Đức Chúa Trời làm, thật kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Từ đêm Tết 1968 trở đi, các cửa vào thành phố đều đóng kín, không thể đi lại vào ban đêm vì có thể gặp phải mìn bẫy hay bị bắn tỉa ở khắp nơi. Vì thế, bây giờ chúng tôi phải di chuyển vào ban ngày, thăm viếng các hội thánh và dừng lại tại các chợ dọc đường với câu chuyện xưa mà chúng tôi đã yêu mến và rao giảng gần 50 năm qua. Cũng với chính quyền năng đó của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt những người nghèo khổ, sợ hãi và tuyệt vọng đến với Đức Chúa Giêsu. Tất cả đều biết chúng tôi có mặt ở đó vì một mục đích duy nhất và chúng tôi không nghiêng về bên nào cả. Không phải tất cả là một bức tranh đen tối. Cảm ơn Chúa biết bao vì chúng tôi có thể tự do đi lại. Mọi người đều biết chiếc xe cũ kỹ của chúng tôi và nhận ra chúng tôi ngay. Họ nói: "Tin lành, ông bà tin lành." Và đôi khi còn nói thêm: "Ông bà thương chúng tôi." Thật tuyệt vời khi yêu thương và được yêu thương. Chúng tôi có vẽ chữ tin lành trên xe cùng với biểu tượng của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp và Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Mọi người đều biết chúng tôi là ai, nhưng họ không thể hiểu nổi làm thế nào có một người Mỹ điên rồ đến mức đến đây sống và giúp đỡ người nghèo giữa tình hình nguy hiểm như thế này. Cảnh một cặp chim già chạy xe loanh quanh những người dân này thật lạ lùng. Người ta nêu nhiều câu hỏi, tại sao chúng tôi ở đây? Chúng tôi đáp, tình yêu thương của Đức Trời ràng buộc chúng tôi không thể làm bất cứ việc gì khác. Thật khốn khổ nếu chúng tôi từ bỏ và về nhà trước lúc chúng tôi tuyệt đối phải làm như thế. Chúng tôi buồn bã khi xem xét đến việc ngồi lại và suy nghĩ về đất nước vốn đã là quê hương chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi vui mừng vì có thể ở lại. Người Việt Nam đang lắng nghe phúc âm nhiều hơn bao giờ hết, ngợi khen Chúa. Hàng ngàn thanh niên được cài vào trong rừng, không chỉ binh lính Mỹ mà còn Việt Nam nữa. Trong khi di chuyển dọc theo đường, đôi khi chúng tôi thấy hàng đoàn xe tải dài cả một hay hai dặm chở đầy binh lính. Chúng tôi có hàng ngàn sách nhỏ và sách phúc âm giang và chúng tôi cố gắng phát cho mỗi binh sĩ một cuốn. Những người Việt Nam đáng thương đang trên đường ra mặt trận và không bao giờ trở về. Chúng tôi xem người Mỹ khác hơn một chút. Chúng tôi đến phi trường thấy họ sống trong những doanh trại. Chúng tôi đến thăm họ, truyền giảng cho họ, nhưng thời gian của chúng tôi thực sự dành cho người Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây. Người Mỹ có thể biết phúc âm nếu họ muốn. Họ có các vị tuyên úy. Một năm nữa trôi qua, Mary viết bài thơ này cho Evangel vào ngày 9 tháng 2, 1970. Chúa ban ánh nắng mặt trời, Chúa ban mưa móc cho đời thêm tươi, Chúa ban mùa gặt tuyệt vời, hạt vàng óng ả sáng ngời ơn Cha. Evangel Chúa cũng cho ta, cho lòng ba mẹ chan hòa niềm vui. Quý thay con gái thân yêu, biết bao thương mến mỹ miều cho con. Yêu con yêu trọn tâm hồn, người con gái nhỏ ta hằng chờ mong. Dù cho phải trả triệu đồng, có con kể cận trong lòng thỏa vui. Trong khi chờ lệnh gọi người, bôn ba về với con vui sum vầy. Cùng nhau trước Chúa cầu thay, dâng lên cứu Chúa tháng ngày của con. Ngày kia kèn thổi trống dồn, Chúa ta lại đến chúng con gặp Ngài. Chia ly chấm dứt từ đây, vinh quang thiên quốc phủ đầy trên con. Chúng tôi sẵn sàng cho một kỳ nghỉ nữa khi tham dự hội đồng thường niên của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp tại Việt Nam. Trong vòng chúng tôi, ít có đại biểu nào nhận thức được rằng họ đang họp Hội đồng Truyền giáo lần thứ 50. Ngoại trừ Mary và tôi, không có đại biểu nào đã sinh ra khi Hội đồng Truyền giáo lần thứ nhất được tổ chức. Một trong những điểm nổi bật của Hội đồng Truyền giáo năm 1970 là buổi lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50 của chúng tôi. Chúng tôi là những công dân lão thành của Địa hạt Truyền giáo Việt Nam. Chester và Mary Travis đám cưới vàng ngày 22 tháng 4, 1970. Bên em dù có xa nhà, xa con xa cái chúng ta cũng đành. Tình yêu ngày một chân thành, dù cho năm tháng qua nhanh vẫn bền. 50 năm vẫn kề bên, hai ta nên một duyên bền keo sơn. Yêu thương khỏa lấp tâm hồn, giữ cho ta được gần hơn mỗi ngày. Dù bao gian khó bủa vây, Chúa Ngài kết chặt tim này cho nhau. Chúa ban ân sủng nhiệm màu, dìu ta qua mọi hố sâu cuộc đời. Ôi, tình yêu Chúa cao vời, dắt con qua mọi đường đời bình an. Mưa phước lành mãi tuôn tràn, cho nhân gian được bình an trọn đời. Tương lai ta rạng ngời ngời, đường xa chẳng quản có người dắt chan. Ước mong chinh phục tội nhân, trước khi xong việc trên trần của ta. Tạ ơn cứu Chúa là Cha, phước lành đổ xuống cho ta bao ngày. Bao linh hồn được cứu đây, bởi ơn điển Chúa hưởng ngay thiên đàng. Trong bức thư đề ngày 11 tháng 4, 1971, Mary viết cho vợ chồng con trai trưởng của chúng tôi, Jonathan và Ruth, để thông báo những tin mới nhất về tình hình của chúng tôi ở đây. Bà viết, Lúc này ba mẹ thật sự bận rộn suốt ngày, sẵn sàng đi ngủ ngay khi màn đêm buông xuống. Đôi khi không thể ngủ sớm được vì ba mẹ có hai buổi nhóm. Mẹ phải giảng cho buổi nhóm phụ nữ vào tối thứ tư, và ba hội thánh ở đây có một buổi nhóm chung vào tối thứ sáu đông người. Còn công việc hàng ngày là nghe điện thoại khi có những cuộc gọi khẩn cấp và ba mẹ phải đi ngay tức khắc. Thật tốt khi phải bận rộn suốt ngày, nhưng chắc chắn ba mẹ phải cầu xin Chúa ban thêm sức. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho ba mẹ, ồ, và cho cuộc chiến gây nhiều sợ hãi và đau khổ này sớm chấm dứt. Năm 1971, con trai chúng tôi Paul và vợ là Ruth sang thăm chúng tôi. Đây là đứa con trai duy nhất trong số các con của chúng tôi có thể quay trở lại Việt Nam sau khi đã rời khỏi nơi này lúc còn nhỏ. Trong khi lưu lại đây, Paul có thể đi thăm nhiều nơi cháu đã từng ở khi còn bé, thậm chí có thể đến nơi cháu đã được sinh ra ở Nha Trang. Paul cũng gặp được bà vú đã nuôi cháu khi mới sinh. Paul mô tả một sự cố xảy ra trên đường đi. Chúng tôi đang lái xe trên đường, trong lúc chiến sự đang diễn ra xung quanh chúng tôi. Mẹ tôi có bằng lái xe, nhưng chưa bao giờ lái xe đi đâu cả, bởi vì có ba tôi luôn đi cùng. Ba lái xe trong khi mẹ ngồi bên cạnh. Bà thường gác tay lên thành cửa sổ, khuỷu tay nhô ra ngoài. Ba mẹ thường ngồi trên xe như thế. Chúng tôi chạy ngang qua một chiếc xe đỏ đang bốc cháy. Một bên hông bị nổ tung, và bạn có thể nhìn thấy binh sĩ đang giao chiến dưới thung lũng. Tôi hỏi ba có nên quay lại không. Không, chúng ta hãy chờ đợi, sẽ chóng qua thôi, ba bình thản trả lời như vậy. Có tiếng súng nổ đây đó trên đường, và một binh sĩ cầm súng bắn ngay phía trước đầu xe. Ba tôi nhấn ga và lách qua khỏi anh ta. Ruth và tôi cúi mình sát băng sau để tránh làn đạn. Khi nhìn lên, cả ba lẫn mẹ tôi vẫn đang ngồi đúng tư thế cũ, như không có gì xảy ra vậy. Khi tôi hỏi, chuyện gì vậy ba? Ông bình thản đáp, tập bắn bia. Rồi nói tiếp, con không biết rằng mình bất tử cho đến khi làm xong công việc sao? Đó là một kinh nghiệm cho Paul và Ruth, vì chúng chưa quen với những ngày tháng chiến tranh ở Việt Nam và đang phần nào cố gắng thuyết phục chúng tôi rời khỏi đó. Lúc đó, chúng tôi đã quá tuổi về hưu nhiều năm rồi, và gần 10 năm kể từ kỳ nghỉ phép gần nhất. Sau chuyến viếng thăm của Paul và Ruth, chúng tôi viết một bức thư cho Hội Thánh Liên Hiệp Pineville, nơi giúp con chúng tôi có phương tiện thực hiện chuyến đi. Chúng tôi chia sẻ với họ ý nghĩa lớn lao của chuyến viếng thăm mang lại cho chúng tôi. Đây quả là một phước lành cho chúng tôi. Con chúng tôi thực sự vui mừng chứng kiến điều Đức Chúa Trời đang làm, cũng như có cơ hội giảng dạy cho Hội Thánh Việt Nam tại đây, tại căn cứ không quân Phủ Cát, cách thành phố 25 dặm, và tại nhà thờ quốc tế ở Sài Gòn. Chúng tôi không muốn để cho các con đi, nhưng nhiệm vụ kêu gọi, và chúng còn phải trở lại công việc của mình trên cánh đồng mùa gặt, nơi Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng. Chia ly là phần khó khăn nhất trong công việc của giáo sĩ, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ sum họp mãi mãi. Ngợi khen Chúa, vô cùng cảm ơn quý hội vì đã giúp con chúng tôi thực hiện chuyến đi này.
Bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong trong mịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.